chuyện cư sĩ Dương Liên Hàn. Cư sĩ Dương Liên Hàn, người thời Trung Hoa Dân Quốc, quê ở huyện Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Ông nhà nghèo, từ nhỏ theo nghề buôn bán, tánh lịch thiệp, quán xuyến hơn người. Năm Dân Quốc thứ 11, Liên Hàn được biết, người bạn cùng xóm là đồng giác hàng tu tịnh nghiệp, trong lòng ưa thích, hàng qua lại để nghe lời chỉ giáo. Sau đó, ông thọ quy giới, làm hàng Phật tử tu tại gia. Phần văn học, tuy cư sĩ còn yếu kém, song về nghĩa lý kinh Phật, sự giải ngộ lại hơn người. Tháng 9 năm Quý Hợi, các bạn ở liên xã ước hẹn, cùng nhau thệ nguyện, phát lòng bồ đề. Liên Hàn cũng có dự trong cuộc lễ ấy. Cuối mùa xuân năm Giáp Tý, vì đau bệnh, cư sĩ lén phá giới sát sanh ăn mặn. Nhân đó, lần lần xa cách với các liên hữu. Đến tháng 7, bệnh ông càng thêm nặng. Bạn đồng tu đến thăm, ai cũng bảo rằng tất sẽ chết. Liên Hàn cũng xét, biết mình khó sống, tự cảnh giác ăn năn việc đã làm. Đầu tháng 8, ông gượng đau đến trước bàn Phật, hết lòng phát lộ chí thành sám hối, nguyện giữ lại năm giới, thề không tái phạm. Từ đó, cư sĩ buông bỏ môn duyên, dứt trừ ái dục, một lòng thầm niệm hồng danh Phật, chờ đến lúc mạng chung. Các liên hữu biết công phu trì niệm của cư sĩ còn cạn, nên trước khi ông lâm chung 6 ngày, thỉnh người đến trợ niệm. Mấy hôm rốt sau, những bạn đồng tu cũng tự mình đến niệm Phật giúp duyên. Cuộc trợ niệm khởi đầu từ ngày 12 tháng 8. Qua ngày rằm, Liên Hàn bỗng tự cảm biết thần khí thanh nhẹ tươi tỉnh. Đến ngày 17, cư sĩ bảo trong giấc mơ thấy một phần ánh sáng như 5-6 ngọn đèn điện chói lòa. Vào chiều tối, xem thần sắc của ông vẫn như thường, các liên hữu cho là chưa đến giờ, tiếp tục niệm Phật tới sang canh hai, rồi sắp sửa muốn ra về. Các vị ấy không ngờ rằng lúc đó sự trợ niệm đã đến hồi tinh thuần đắc lực. Bây giờ, Liên Hàn nghe tiếng niệm Phật bỗng nhiên ngưng bặt, liền nói:
"Tôi hãy còn chưa đến Tây Phương, mong nhờ chư liên hữu trợ niệm cho suốt đêm nay."
Nghe lời nói có vẻ khác lạ, các đồng bạn lại cao tiếng niệm Phật. Không đầy nửa giờ sau, cư sĩ bỗng cười bảo:
"Tôi đã đến Tây Phương. Ôi, ao thất bảo to rộng quá, kìa, hoa sen thật là màu đẹp, ánh quang minh cũng sáng đẹp vô cùng."
Rồi ông lại dặn chúng cao tiếng trợ niệm, đừng dừng nghỉ. Từ trước, Liên Hàn vẫn lặng lẽ nằm yên, đến lúc bấy giờ tay và đầu ông đều hoạt động, miệng liên tiếp nói to: "Ôi, hoa sen thật tươi lạ nhiệm màu, ao báu thật sáng đẹp." Lúc ấy, mặt cư sĩ tươi cười hớn hở, trông như người bất chợt có việc vui mừng vượt qua hy vọng. Như thế, qua một giờ sau, ông trở lại lặng im, không nói, tay chân cũng không động. Chỉ nằm ngửa, mắt chăm chú nhìn tượng Phật trước giường. Đêm ấy, liên hữu chỉ có 4 người. Mà vừa thay phiên nhau lớn tiếng trợ niệm suốt đêm, vừa thỉnh thoảng lại xen đôi lời sắc tấn. Như thế, cứ tiếp tục niệm, cho đến sau khi cư sĩ tắt hơi 1 giờ rưỡi, mới đổi phiên cho những vị khác vừa đến. Sự trợ niệm vẫn tiếp tục cho tới lúc thân thể kẻ mãn phần, lạnh hẳn. Người nhà đều bị ngăn, không được khắp thương. Đến 10 giờ trưa, một liên hữu thăm dò thử, thì các nơi khác đều lạnh, vì đỉnh đầu còn nóng như nước sôi. Như Liên Hàn cư sĩ, giới phẩm không tròn, công hạnh tu trì lại còn non kém. Nhưng ông được vãng sanh, xét ra toàn nhờ sức trợ niệm của các bạn đồng tu. Xem đây ta thấy, sự trợ niệm Phật rất thiết yếu cho hành giả lúc lâm chung. Bây giờ, nhằm ngày 18 tháng 7, năm Dân Quốc thứ 13, cư sĩ mới được 30 tuổi.